18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 45. Phần 45, hai người Dương Phụng Tê và Đinh Nhị Cẩu nhanh chóng từ phía sau lưng Lưu Hương Lê trở về tới phòng, cùng tiến vào bên trong. Bọn họ giống như là chó đói cấu xé lẫn nhau, quần áo bọn họ bay lên lung tung từ cánh cửa cho đến giường ngủ. Khi đến bên giường, hai người cơ hồ là không còn mặc gì nữa ngoài cái quần lót. Dương Phụng Tê sắc mặt tường hồng, trong ánh mắt tản ra thiết tha trần trụi dục vọng. Đinh Nhị Cẩu càng ngày càng ồ ồ tiếng thở dốc. Vừa lên giường hắn liền hướng sông đến, ngay lập tức đè Dương Phụng Tê nằm úp sấp, dùng sức đem cô ôm chặt vào trong ngực. Tay trái cũng nhanh chóng đã đưa đến trước ngực của Dương Phụng Tê, dùng tay bóp sờ trước ngực, một đôi bầu vú cao thẳng bị hắn dùng sức đè ép đến cơ hồ có điểm thở không thở nổi. Dương Phụng Tê khẽ kêu, em nhẹ một chút. Mặc dù tại ngoài miệng nói nhẹ một chút, nhưng Dương Phụng Tê vẫn nhắm mắt lại, mặc kệ Đinh Nhị Cẩu từ trên người cô điên cuồng vuốt ve công kích. Dù có đau khó chịu một chút nhưng lại sung sướng. Dương Phụng Tê nhẹ nhàng uốn éo thân thể, Dương Phụng Tê nằm trần truồng lộ ra mông trắng đang vảy lên. Đinh Nhị Cẩu liền cúi đầu bú liếm lên trên chính giữa cái khe mông của người đàn bà xinh đẹp, một bàn tay vuốt ve xinh đẹp cặp đùi trắng tinh. Nhìn Đinh Nhị Cẩu đang liếm dưới khe đít của mình, Dương Phụng Tê nói khẽ, em sao lúc nào cũng liếm chị nơi đó vậy? Dương Phụng Tê vừa nói, một tay lại sờ sờ phía dưới dương vật thật thô dài của Đinh Nhị Cẩu, nó vẫn to như lần trước. Cô càng sờ càng vuốt ve yêu thích không buông tay. Lúc này người đàn bà xinh đẹp bởi vì trong lòng nghĩ đến sự khoái cảm sung sướng khi dương vật to đút vào chính trong âm đạo của mình nên hai bầu vú run run, toàn thân dục hỏa bắt đầu hừng hực thiêu đốt trong âm đạo, dịch nhờn dục dịch tươm ra. Đinh Nhị Cẩu cũng phát hiện khi đầu ngón tay của mình trượt vào chính giữa khe âm hộ Dương Phụng Tê thì thấy đã ươn ướt, dương vật cương cứng rắn làm Đinh Nhị Cẩu có chút khó chịu, nên đem thân thể Dương Phụng Tê lật chuyển lại để cho cô nằm ngửa trên giường, tách hai chân cô ra. Hắn rời thân mình vào giữa hai chân của cô, thảm lông đen mịn như nhung che kín ở vùng tam giác. Dương Phụng Tê âm hạch đã sưng phồng nhô lên. Đinh Nhị Cẩu dùng đầu ngón tay nhẹ ó nhẹ trên đầu hạt tròn đỏ hồng, thỉnh thoảng văn về. Ngón tay của Đinh Nhị Cẩu lại đưa xuống phía dưới cửa miệng âm đạo. Khi đầu ngón tay chạm vào, có một cảm giác âm ấm nóng nóng, ẩm ướt nhớp nhúa. Hai bên mép nhỏ mập mạp cũng đã dinh dính thấm ướt dịch nhờn, vô cùng trơn trượt. Miệng âm đạo khép lại, giờ cũng đã hơi hé mở ra, mép lớn cùng mép nhỏ đỏ hồng đều lộ ra trước mắt hắn. Nho nhỏ âm hạch nổi bật trên cái khe sâu, không thể ngờ được Dương Phụng Tê đã là đàn bà có con nhỏ, bộ phận sinh dục vẫn căng đầy với màu hồng nhạt giống như các cô gái trẻ. Đinh Nhị Cẩu nhìn ngắm cái âm hộ Dương Phụng Tê toàn bộ bày biện ra trước mắt mình, tay vuốt ve, trong lòng thầm nghĩ, Dương Phụng Tê bị Đinh Nhị Cẩu kích thích, hơi thở đã phập phồng, đôi mắt mở sương, môi mọng mím lại, càng khiến cho cô vẻ gợi cảm quyến rũ tăng lên vạn phần. Cô cong lưng, nhõm nửa thân trên của mình lên, bàn tay nắm lấy dương vật của Đinh Nhị Cẩu, hai mắt nhìn chăm chăm vào cây côn thịt to, thân thể bùng phát lửa nóng, hai gò má ửng hồng. Cô lúc này bởi vì Đinh Nhị Cẩu vuốt ve âm hộ, tính dục hưng phấn, cơn ứng bùng lên. Bên trong âm đạo có một loại khát vọng bị dương vật nhanh đâm vào mãnh liệt. Vì thế, Dương Phụng Tê chính mình hai chân tự gấp khúc nơi đầu gối, triển khai. Bày xong thân thể một tư thế sẵn sàng đón nhận Đinh Nhị Cẩu giao cấu, lấy tay đỡ cây dương vật đang cương cứng đỏ bừng đầu khắc quen thuộc nhắm ngay cái cửa ra vào của âm đạo vào cọ sát một vài cái, dính chút dịch nhờn, liền lập tức dùng sức nhấn ấn phần đầu của dương vật vào trong âm đạo. Dương Phụng Tê dù có chuẩn bị trước nhưng vì Đinh Nhị Cẩu dương vật quá lớn, Khi âm đạo tiếp nhận vật to như vậy, trong lúc dịch nhờn bên trong âm đạo dù đã tươm ra nhưng vẫn còn chưa đủ độ trơn trượt ma sát. Đinh Nhĩ Cẩu thì lúc này cũng không bận tâm âm đạo của cô có thích ưng gai chưa, lập tức dùng sức cắm vào. Dương Phụng Tê cảm giác hạ thân của mình hơi bị đau thốn nên há miệng ra, nói khẽ. Từ từ, chậm thôi, đang lúc tinh thần chiến đấu anh dũng lên cao, Đinh Nhị Cẩu đã quên mất cái gì là gọi là thương hương tiếc ngọc, nên không quan tâm đến tiếng nói khẽ của Dương Phụng Tê. Đâm sâu vào, lập tức rút ra, rồi liên tục lặp đi lặp lại. Dương Phụng Tê sau khi rên đau, chẳng mây chốc không phát ra tiếng nào nữa. Bởi vì khi toàn bộ dương vật to Đinh Nhĩ Cẩu đâm vào trong âm đạo Dương Phụng Tê xong, trải qua giây phút đau đớn ngắn ngủi khi cảm thấy âm đạo mình như chương phình đẩy lên tràn đầy, đầu khắc xuyên qua vách thành thịt non tiến vào thân thể, vừa đau vừa chua xót, vừa nhột vừa ngứa, khiến cho toàn thân lập tức trải qua khoái cảm của cơn sướng đau. Sự dâm đãng dục vọng của Dương Phụng Tê giấu ở trong cơ thể lập tức chiếm được thỏa mãn liền bộc phát ra. Đinh Nhĩ Cẩu điên cuồng càng lúc càng nhanh đút vào rút ra liên tục. Mỗi lần Đinh Nhĩ Cẩu đâm thật sâu vào thì cơn đau đớn hoàn toàn triệt tiêu, khoái cảm từ trong âm đạo truyền ra dần dần khuếch tán toàn thân. Dương Phụng Tê trở nên dị thường mẫn cảm. Mãi đến khi cảm giác không chịu nổi, Dương Phụng Tê làn hơi thở đã loạn lên không còn theo quy tắc nữa. Khi đầu khắc Đinh Nhị Cẩu đụng tới trên cổ tử cung, phần dưới bụng bị kích thích dữ dội tạo nên từng làn sóng vọt tới. Theo tốc độ đâm thọc nhanh hơn của dương vật, Dương Phụng Tê khoái cảm của cái âm hộ cũng kèm theo nhanh chóng bành trướng. Trời ạ, sướng quá, trong miệng Dương Phụng Tê không khống chế được, lớn tiếng rên rỉ, trong ánh mắt như mơ dại đi, nhìn Dương Phụng Tê phản ứng dâm đãng, càng kích phát tính dục. Đinh Nhị Cẩu hung hăng cắm thật mạnh dương vật xuống, thật là thoải mái nha, đây là người đàn bà của mình, thỏa sức mà chơi, chơi đến chết cũng được. Đinh Nhị Cẩu trong lòng gào thét. Dương Phụng Tê vặn vẹo chung quanh cặp mông trắng ngà, hai chân đã gắt gao cuốn sau thắt lưng của Đinh Nhị Cẩu, cô cố đẩy thật cao âm hộ, tiếp đón từng cú đâm như bổ củi của hắn, miệng thì nỉ non kêu rên, a mau nhanh lên, sướng đã quá, chết ta, mau lên nữa. Dương Phụng Tê giọng nói chậm rãi trở nên rất nhỏ, nhưng thật ra giống như là đòi mạng của Đinh Nhị Cẩu. Trong âm đạo, vách thành thịt non bắt đầu quấn quanh dương vật, bởi vì đã bị dương vật mãnh liệt đánh sâu vào. Dương Phụng Tê lúc này đã dần dần sắp tiến vào cơn cực khoái, lúc này Đinh Nhị Cẩu cũng đã muốn xuất tinh, hắn giống con ngựa hoang, cuồng dã phi nhanh trên thảo nguyên rộng lớn. Hai tay ôm sát cái mông bự Dương Phụng Tê, nâng cao lên hướng về phía háng của mình, dùng hết sức mạnh đâm vào, đầu khắc tinh dịch tích tụ phun như mưa rơi đả kích tại ở chỗ sâu bên trong cổ tử cung của Dương Phụng Tê. Âm đạo người đàn bà xinh đẹp co rút lại, âm khí phún ra, cả người run run, tâm trí mơ hồ không rõ, như bị điện giật, thân thể hoàn toàn hư thoát. Cuối cùng thân thể dùng sức cong lên một cái, ôm thật chặt lấy Đinh Nhị Cẩu, kêu to, sướng muốn chết mất thôi. Sau khi nói xong, bật ngã người xuống giường, run run nằm không nhúc nhích. Hai người hiện tại cực độ thỏa mãn, trải qua hơn nửa tiếng về sau, Dương Phụng Tê mới phục hồi tinh thần lại, mắt vẫn nhắm hờ. Thân thể của cô hoàn đắm chìm trong cơn khoái cảm. Một lúc, Dương Phụng Tê thấy bên cạnh mình Đinh Nhị Cẩu không có động tĩnh gì, không tránh khỏi ngạc nhiên, mí mắt khẽ mở, thì thấy Đinh Nhị Cẩu đang đắm đuối nhìn mình. Dương Phụng Tê bàn tay lại hướng về phía dương vật của Đinh Nhị Cẩu sờ một cái, quả nhiên, phía dưới kia lại bắt đầu cương cứng lên. Dù hỗn hợp dịch nhớn và tinh dịch mới vừa hơi khô dính chưa có kịp rửa ráy, lại suy nghĩ bậy bạ, không có, đã lâu không chạm vào chị rồi, nó còn chưa có đủ nghiền đâu. chị cứ nghỉ ngơi một chút đi. Đinh Nhị Cẩu có chút ngượng ngùng nói, hi chấm co ai chừng nó bị tức nghẹn nổ vỡ ra tiêu mất. Dương Phụng Tê cười cười nói, Dương Phụng Tê đem Đinh Nhị Cẩu đẩy nằm ngửa ra, thân thể của cô nằm ở trên người của hắn. Cô dùng cặp môi đỏ mọng khêu gợi thè lưỡi ra liếm nhẹ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước trên hai vú nhỏ trên ngực Đinh Nhị Cẩu. Một loại cảm giác nhồn nhột truyền khắp toàn thân hắn. Dương Phụng Tê vừa dùng đầu lưỡi liếm dọc trên thân thể của hắn, từ từ chậm rãi xê dịch xuống dưới hắn, đến khi miệng Dương Phụng Tê chạm vào vị trí mà hắn đắc ý kiêu ngạo nhất. Cô chần chờ hơi ngửi qua dương vật đang đặc quánh với mùi tinh dịch thật tanh của giống đực, rồi khẽ khàng ngập vào cái đầu khắc khoang miệng thật chặt bao trùm hết cả cái đầu núm to. Bàn tay năm ngón lên xuống sụt lấy trên thân dương vật Đinh Nhị Cẩu, dưới sự kích thích bảo bối hắn thẳng tắp rất nhô lên, nổi đầy gân, xanh, cứng rắn như là khúc gỗ. Mái tóc dài buông lơi, che lấp một nửa dung mạo yêu kiều của Dương Phụng Tê với đôi mắt quyến rũ, trong khe hở của miệng phát ra thanh âm rất nhỏ, cục cưng, có thích không? Đinh Nhị Cẩu gật đầu, từ dưới háng truyền tới cảm giác sung sướng cực kỳ, đồng trên người cơ bắp đều thẳng tắp căng cứng, Dương Phụng Tê chậm rãi dục hỏa lại đốt lên. Cô vừa khôi phục lại thể sắc và tinh thần lại một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực chập choạng cảm giác âm đạo ngứa ngáy. Dương Phụng Tê khuôn mặt đỏ thắm vừa bú mút vào vừa khuấy động nhanh bàn tay trên thân dương vật hắn. Thân thể giờ thì đang quỳ giữa hai chân của Đinh Nhị Cẩu uốn éo qua lại, phía dưới kia âm hộ vẫn còn có chút sưng đỏ. Tinh dịch đã đặc lại trào ra từ bên trong âm đạo, hình thành một sợi tơ mỏng kéo dài từ cửa miệng âm đạo chạm đến trên giường. Xung quanh âm hộ, tấm thảm nhung lông đen trên cái âm hộ được điểm xuyết từng đốm trắng của tinh dịch đính lên như bức tranh trừ họa. Khi Dương Phụng Tê vội vàng leo lên trên người Đinh Nhị Cẩu ngồi xổm, bàn tay nắm lấy dương vật vừa kê ngay ngắn ngay cửa miệng âm đạo mình, chưa kịp nhấn xuống thì Đinh Nhị Cẩu cũng đã vội không kém, liền hấy cái mông mạnh lên, ọt một tiếng. Dương vật đầy gân guốc đã ngập sâu vào âm đạo Dương Phụng Tê hơn một nửa thân cây côn thịt á, đôi lông mày nhíu lại cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ. Bởi vì đây là lần thứ hai Đinh Nhị Cẩu tiếp xúc tiếp tục thân mật với âm hộ của Dương Phụng Tê, cho nên lần này quá trình giao cấu tương đối dài hơi. Khi hai bộ phận sinh dục kịch liệt va chạm dưới, Dương Phụng Tê liên tiếp nhiều lần, thân thể mềm tựa như không có xương, đầu nắm gục trên khung ngực của Đinh Nhị Cẩu, cặp mông đầy đặn cưỡi trên người của hắn lúc này chỉ vảnh lên cao, như khuyến khích cho Đinh Nhị Cẩu không quên cố gắng dùng hết sức hởi cây dương vật từ dưới đẩy lên liên tục. Khi hắn hơi mỏi, chậm chạp động tác, Dương Phụng Tê lại nhấn cái âm hộ mình xuống. Cứ thế người đẩy ta đưa thì người đẩy, sâu bên trong âm đạo tụ tập chín muối chảy ra dịch nhờn thành một dòng suối nhỏ dọc theo bắp đùi của Dương Phụng Tê, rồi chảy xuống đến bụng Đinh Nhị Cẩu, dài hơi cùng nhau phóng đãng chiến đấu. Hai bàn tay Dương Phụng Tê đã làm cho hắn tóc tai biến thành bù xù, mãi đến khi từng âm đạo lại từng cơn co rút, âm khí cạn kiệt còn sót lại, dục dịch tiếp tục muốn phun ra, Dương Phụng Tê không kịp thở nói, nhanh, nhanh, đừng ngừng, a a. Đinh Nhị Cẩu cũng không khá hơn gì. Lần nữa tinh dịch trào ạt bắn ra từng loạt thật sâu vào ở bên trong hang động của Dương Phụng Tê, nằm ghé vào trên người của Đinh Nhị Cẩu. Hai người cứ như vậy như không còn sức lực nằm im trong thời gian thật dài, bọn họ tâm tình mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Dương Phụng Tê leo xuống giường, trên khuôn mặt còn phơn phớt từng hồng chưa tan hết, mệt mỏi nằm lì ở trên giường không thể nhúc nhích rất lâu mới hỏi Đinh Nhị Cẩu một câu, Nhị Cẩu, em thường thường làm chuyện này sao? Không. Đinh Nhị Cẩu không chút nghĩ ngợi trả lời, chị chưa bao giờ sướng như hôm nay.